thiệt, để cho nó thông thả nó liệu. Nếu nó không chịu nhìn cha ruột nó thì thôi, còn như nó bỏ tôi mà trở về cội rễ tự ý nó, mà má nó cũng đừng cản đó. Bà ưu sư ngồi lên góc ván rồi bà lấy vạt áo che mặt vừa khóc vừa nói. Sự nhơ nhút của tôi 20 mấy năm nay đã che đậy yên rồi. Trời ơi, bây giờ ông dở ra làm chi nữa. Nếu mà mình thuật cái hư của tôi cho con nó biết thì nó coi tôi, nó coi tôi có ra gì nữa đâu. Tôi nói thiệt nha, nếu mà con tôi mà hiểu thấu cái thói hư của tôi hồi xưa, trời ơi chắc tôi chết, chứ tôi không có khơi thế nào mà tôi nhìn mặt nó nữa. Mình nghĩ lại mà coi đi, con mình ăn học, chứ không phải là đứa ngu dốt. Bây giờ nó đã làm ông này ông kia rồi mà mình chỉ cái cội rễ của nó cho nó biết tức thì, mình thuật cái hư của tôi cho nó nghe. Chỉ dầu như nó nghĩ tình mẹ con nó không có nỡ xô đuổi tôi đi. Trời ơi, xong nó kêu tôi bằng má, có lẽ nó cũng ngại miệng lắm chứ. Thôi, mình thương giùm phận tôi đi mà. Hương sư cô nghe vợ dẫn lý thuyết ấy mà cảm, thì anh ta bối rối, nửa vì lương tâm mình, nửa vì danh giá của vợ, nên anh ta ngồi cúi mặt, tay gãi vế, tay gãi đầu không biết liệu làm sao. Cai Tuần Bưởi với Thị Tố nãy giờ ngồi lặng thinh mà nghe vợ chồng Hương sư cô cãi lẽ với nhau, tuy không hiểu thấu đáo ý cao thượng ẩn trong những lời cãi ấy, song cũng biết là cô nói phải, mà lũ nói thì cũng không có chỗ nào sai trái. Bởi vậy, chừng thấy cô chịu thua, không có lời mà đáp, bèn phụ với lũ mà khuyên cô nên bỏ dẹp chuyện cũ, đặng cho trong nhà yên ổn. Vợ chồng hòa thảo, cha con vui vầy như xưa. Hương sư cô siêu lòng, nhưng anh ta ngồi thở ra, mà than. Ôi cha, nếu gì cái hiếu cái nghĩa của con thì phải phạm danh giá của vợ. Thôi, chắc tôi nín lặng là hơn chứ biết làm sao bây giờ. Cái bụng của tôi thì tôi xin phú cho trời đất hiểu. Bà Hương sư đáp, tôi đội ơn mình lắm, xin mình đừng tưởng cái bụng của mình không ai biết. Trời ơi, tôi biết lắm, mà tôi nghĩ một mình tôi biết thì cũng đủ rồi. Hương sư nghe mấy lời tri kỷ thì thỏa chí, nên mắt ngó vợ, miệng chúm chím cười. Cách chừng một tháng, Võ Văn Hai về tới thưa cho cha mẹ hay rằng quan trên đã cấp bằng cho mình làm chức kinh lý thuộc ngạch Nam Kỳ và cho phép về thăm nhà vài bữa rồi lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng Hương sư cô vui mừng kể không xiết. Vợ chồng Cai Tuần Bưởi với sóc con cũng chạy lại mừng quan kinh lý thi đậu. Bà Hương sư thỏ thẻ nói với chồng, hôm bữa con gần thi á, má có giái đất nước ông bà một con heo, nay con thi đậu, về tới thôi để làm con heo trả lễ cho rồi. Ông Hương sư gật gật lia lịa mà đáp rằng, ừ vậy chứ sao, hễ giái thì phải cúng cho rồi để mắc nợ làm chi. Bà Hương sư liền biểu bạn bắt heo làm thịt, còn Hương sư thì sai trùm đi mời hương chức trong làng, đến chiều thì khách tới đủ mặt. Trong nhà cười nói ôm sòm, dưới bếp nấu nướng rần rật, hương chức thì ngợi khen quan kinh lý, còn bạn bè mừng rỡ cho chủ nhà, cúng rồi ăn uống đến khuya, khách mới từ. Ai về nhà nấy. Vợ chồng Hương sư cô nằm trên ván mà nghĩ, ông kinh lý hai ngồi chơi tại bàn ăn đó. Bà Hương sư hỏi thăm cách thi của con một hồi rồi bà nói, nè, cha mẹ lo cho con ăn học thì ngày nay con học được thành tài, thiệt cha mẹ vui mừng lắm. Tuy vậy mà cha mẹ còn lo có một chút nữa là lo kiếm vợ cho con đó. Ông Hương sư vùng ngồi dậy nói, má còn cần gì phải lo việc đó, con mình làm ông kinh lý thiếu gì chỗ tử tế hồi nài họ gả con mà lo. Tôi sợ e rồi đây cái họ dành họ gả con mình á, bối rối thì không biết ân chỗ nào đó. Chứ con mình nó lớn rồi, má nó đừng có tính lộn xộn, để cho nó tự lựa. Hễ nó định chỗ nào thì mình cưới chỗ ấy cho xong đi. Ông kinh lý ngồi cúi mặt xuống bàn mà nói, dạ cha nói vậy cũng phải, nhưng mà áo mặc đâu có qua khỏi đầu được. Việc vợ chồng là việc hệ trọng, con phải để cho cha mẹ định chứ, lẽ nào con dám tự quyền. Đã biết bây giờ con làm tới chức kinh lý, xong nếu không có cha mẹ thì con làm sao con lãnh cái chức kinh lý được. Con học xong rồi, tự nhiên con phải cưới vợ. Vậy giờ cha mẹ coi chỗ nào phải thì con ưng ngay. Dầu cha mẹ cưới con nhà ai đi nữa thì con cũng không dám cãi. Ông Hương Sư nghe con nói mấy lời lễ nghĩa như vậy, thì ông cảm động hết sức. Ông ngồi lặng thinh mà nghĩ thầm rằng, có con như vậy, dạy gì mà đem giao cho người khác? Huống chi, mình làm cha nó, mình đủ giấy tờ hẳn hồi, ai mà cãi được. Ví dụ ngày sau tình cờ mà nó biết cội rễ của nó đi nữa, thì mình nói họ bày đặt nói xấu cho mẹ nó, mình nói thì tự nhiên nó phải tin hơn. Nó là đứa biết lẽ phải, mà nó lại thương mình nữa. Lẽ nào mà nó nghe người mà bạc mình đặng hậu họ? Ông ta nghĩ như vậy rồi ngó vợ. Nhớ mấy lời nói hôm trước ông khen vợ nói phải, nên nhất định giấu bạc, không thuộc cho con biết chuyện xưa làm chi. Ông kinh lý ở nhà chơi hai bữa, rồi từ giã cha mẹ bà con đặng lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng ông Hương Sư đêm nào cũng bàn tính với nhau. Không biết con nhà ai xứng đáng, đặng nói mà cưới cho ông kinh lý. Cách vài tuần lễ, ông Hương Sư được thơ của con gửi về mà thưa cho ông hay rằng, quan trên đã bổ xuống tỉnh Gò Công mà đo ruộng đất làng Vĩnh Lợi với Vĩnh Hữu. Vợ chồng ông Hương Sư Cô nghe tin ấy thì biến sắc, lật đật sai đứa nhỏ đi mời Cai Tuần Bưởi đặng nói cho anh ta hay. Cai Tuần Bưởi nghe tin kinh lý hai đổi về Gò Công thì cười mà nói,
nó về Gò Công á thì mình xuống thăm nó, rồi luôn dịp mình thăm bà con chơi. Vợ chồng dưỡng mà lo cái gì? Thế khi vợ chồng sợ nó về đó rồi bể chuyện phải không? Có ai biết nó đâu mà dưỡng sợ bể chuyện? Bộ dưỡng quên hay sao? Hồi dưỡng lập khai sinh cho nó thì dưỡng khai nó đẻ tại Vĩnh Mỹ. Nó là con của dưỡng. Nó có về chuyện gì đâu mà nó đi hỏi thăm. Mà dưỡng lại sợ bể. Vợ chồng dưỡng đừng có sợ. Nó được đổi về xứ mình thì tốt lắm chứ.
Vợ chồng cu nghe lời khuyên giải như vậy mới yên tâm. Chúng ta bỏ xứ đập ông canh đi theo cô với Lựu thấm thoát đã 25 năm rồi. Bây giờ chúng ta trở về đó mà xem thử coi nhân vật có đổi dời hay không.
Không có đổi dời chi lắm đâu. Ruộng thì cũng cứ cấy lúa, tá điền cũng dầm mưa gian nắng trót năm. Đến mùa gặt đông lúa ruộng cho chủ điền rồi, mỗi nhà còn dư được ít chục dạ, thì hớn hở vui mừng khoe khoang trúng mùa. Theo mấy xóm thì nhà cửa ở đông hơn trước, cây cối coi bộ cũng lớn hơn, nhưng nhân dân cũng vẫn dành nhau làm việc làng. Dẫu phải tốn hao chịu lòn không nệ, miễn sao được họ kê chú phó thôn hay là cậu tri bộ cho đẹp mặt nở mày thì thôi. Đường lộ bây giờ cũng còn thẳng băng qua mấy xóm, xong bây giờ bỏ đá đỏ mà trải đá trắng đặng cho nhà nghèo đi bộ dắt cao chân. Còn nhà giàu thì chạy xe hơi khỏi lầy khỏi sụp. Ông chủ nhà cũng chưa chịu nói chuyện tươi cười với sắp đầy tớ, người thì cho vay tiền, không luận đưa bạc ra hồi tháng nào, cũng cứ buộc ngoài duyên hễ 10 đồng thì phải trả 12 hoặc 13. Nhân vật dùm chung thì thiệt không thấy dời đổi gì hết. Nhưng mà gia đạo của bà Cai Tổng Hiếu thì coi không giống như hồi xưa. Bà Cai Tổng Hiếu chết đã mười mấy năm rồi. Tá điền tới lui khỏi phải hầu hạ bà, mà ai ra lãnh chức hương quản cũng khỏi bị bà sai khiến nữa. Cậu Hai Nghĩa năm nay đã trên 50 tuổi rồi, mái tóc đã bạc qua râm, da mặt đã dùng chút đỉnh. Nhưng tai hại nhất là hai vết dao của bà Cam chém ngày trước vẫn rành rành trước mặt. Nên bây giờ cậu làm hội đồng địa hạt mà những người không ưa cậu, thì họ không chịu kêu cậu hội đồng nghĩa, họ lại kêu là hội đồng thẹo, đặng ngạo cậu chơi. Mợ Hai Hưởng đã gần già rồi, răng thì rụng hết 3-4 cái, mà nước da của mợ coi cũng chưa chịu mẫn, giọng nói của mợ nghe cũng chưa được êm. Mợ cũng sổn sản với chồng, cũng còn gắt gao với tá điền tá thổ như hồi trước. Vợ chồng hội đồng nghĩa ở với nhau thở nay, sanh có 3 người con mà thôi. Người con gái đầu lòng là cô Hai Diệu, hồi thầy lẻo tẻo với Tư Lựu, thì cô này mới biết đi. Khi cu dắt lựu mà đi rồi, thì hội đồng nghĩa mới sanh thêm hai người con nữa. Một người con trai tên là Tý và một người con gái út tên là Thục. Cô Hai Diệu khi được 18 tuổi thì cha mẹ gả cho con ông chủ khoáng ở trong Long Hựu. Cô về nhà chồng ở được 3 năm, kế cha chồng chết, chồng mê say bài bạc phá tan sự nghiệp. Vợ chồng hội đồng nghĩa thấy rễ xài phá đã suy sụp rồi, sợ nó phá lây tới gia tài của con mình, nên lật đật bắt cô Diệu về. Cô Hai Diệu ở với chồng được một đứa con rồi, mà cũng đành đức đạo can thường, bỏ nhà chồng mà trở về với cha mẹ. Trong mấy năm nay, chồng cô lâu lâu cũng có ra thăm vợ con một lần, nhưng mà lần nào chồng tới thì cô lợt lạc, chẳng khác nào như cô đối với một người ở lối sớm tới chơi vậy. Cậu Ba Tý đã chết hồi năm ngoái rồi, chứ chi cậu còn thì năm nay cậu được 20 tuổi. Khi cậu còn nhỏ, thì vợ chồng thầy hội đồng nghĩa tưng tiêu cậu như vàng như ngọc. Nhưng muốn cho cậu nên, bởi vậy phải dằn lòng, phân rẻ đem xuống chợ Gò Công mà gửi cho cậu ở đi học, tuy là cưng cậu. Cậu đi học thì cậu xài phá tốn hao nhiều. Nhưng mà cậu mò riết rồi, cũng lên tới lớp nhất, và cũng đi thi với chúng bạn. Cậu đi thi 2 lần mới lấy được cái bằng sơ đẳng. Tuy vậy mà cha mẹ mừng rỡ hết sức, làm heo tạ ơn đất nước, gắm ghé muốn cho chỗ giàu có mà cầu hôn. Chẳng hiểu là tại người ta chê mà không gả, hay là tại cậu Ba Tý chưa gặp được duyên. Mà cậu đi coi vợ 3-4 chỗ, chẳng chỗ nào xong xuôi ý. Thầy hội đồng nghĩa giận mới đem con lên Sài Gòn mà cho học thêm, chưa được 1 năm thì cậu mang bệnh mà chết, làm cho thầy hội đồng mất người kế nghiệp. Thầy rầu rĩ trăm phần, mà bà hội đồng thì theo rầy rà, bà nói tại chồng bà bày chuyện cho học thêm nên con bà mới chết. Còn cô Út là cô Tư Thục, năm nay cô được 17 tuổi rồi, đã có 2-3 chỗ cậy mai cậy mối mà xin coi. Cô giống mẹ nên nước da cô không trắng, hình vóc cô to xương, song gương mặt coi cũng hữu duyên, nhất là cô được cặp mắt thiệt là lanh, chẳng hiểu trong sách tướng họ đoán tốt xấu thế nào, chứ con mắt ấy mà hễ trai thấy thì ừa lắm. Một buổi sớm mai trời thanh bạch, trước sân cỏ cây tươi tắn, lại thêm bầy chim se sẻ bay lên, đáp xuống mà kiếm ăn. Trong nhà dọn dẹp trang hoàng, lại thêm các cửa đều mở hết, nên ở ngoài dòm vô coi rực rỡ. Ấy là nhà của thầy hội đồng nghĩa sửa soạn kỵ cơm cho ông cai tổng hiếu. Hương chủ Khanh ở trong chợ dòng ông Huê là em rể của thầy hội đồng nghĩa, nhớ ngày kỵ cơm của nhạc phụ nên thắng xe 2 bánh đi với vợ là cô Ba Nhân mà ra nhà anh. Cô Tư Thục thấy cô với Dượng ngừng xe trước sân thì lật đật chạy ra mừng rỡ. Vợ chồng thầy hội đồng với cô Hai Diệu cũng ra đứng giữa cửa mà chào mừng. Bà Hương Chủ Khanh năm nay đã 47 tuổi, nhưng vì bà không có chữa đẻ lần nào, nên bà còn được mạnh mẽ, ăn nói nhậm lẹ, đi đứng gọn gàng, da mặt chưa dùng, mái tóc cũng chưa bạc. Bà tánh tình bãi bui vui vẻ, bởi vậy, vừa bước vô cửa rồi bà chào hỏi mấy người tá điền tá thổ đến dọn dỗ, bà nói lăng xăng không dứt tiếng. Bà hối cô Tư Thục sai trẻ ở ra xe bưng cam bưởi cao trầu vô. Bà kêu thằng đánh xe mà dạy phải coi cho ngựa ăn uống tử tế. Mấy người đàn bà đến dọn dỗ, ai nghe tiếng bà chủ nói rân trên nhà trên thì cũng đều hớn hở vui mừng. Bà chủ đi đi lại lại đứng trước mỗi bàn thờ mà coi chân dọn. Rồi bà đi vòng xuống nhà dưới mà coi đàn bà nấu nướng, gặp mỗi người bà đều có một câu chuyện để mà nói, bà không bỏ sót một người nào, bởi vậy bà lại gần ai cũng vui. Chừng bà đi thì ai cũng ngó. Bà trở lên nhà cầu, thấy ông chủ với 2 vợ chồng thầy hội đồng đưa ngồi nói chuyện, bà bèn bước lại ván và têm trầu, hỏi rằng, bữa hổm mà ở nhà tôi á đi Gò Công có về, nói gặp anh hai đi đóng bách phần đất. Anh mua cái sở ruộng nào đó vậy anh hai? Thầy Hội Đồng Nghĩa đưa tay lên, vừa gãi thẹo trên mặt, vừa đáp. Mua đất của Chánh Bái Quân ở trên khu giữa. Anh mua mấy mẫu? Giá bao nhiêu đó?
Ổng thiếu có 3.000 đồng, mà 4 năm nay ổng trả lời hoài, trả vốn không nổi. Năm nay ổng theo nàng nỉ mua giùm cho ổng, cực chẳng đã thì qua phải mua chứ mắc quá. Không đầy 15 mẫu mà mua tới 8.000 lần. Theo giá lúa bây giờ thì ruộng đó còn rẻ đó, chứ có mắc đâu. Mà tuy nói 8.000 cho 4 năm nay anh cho gia ăn lời đã 2.500 hoặc 3.000 rồi. Tức thì anh mua ruộng đó có 5.000 hay 5.500 gì đó chứ gì. Trời ơi, tính như vậy sao được. Cái nào cho dai là cho dai, mà còn mua ruộng là mua ruộng chứ, sang qua sát lại như vậy sao cho phải nè. Vậy chứ anh cho dai 3.000 đồng đó mấy năm nay anh không có ăn lời hay sao?
Sao lại không ăn lời?
Thì anh ăn lời luôn trong 4 năm, tức thì anh đã lấy vốn của anh lại rồi. Bây giờ anh mua ruộng đó anh trừ hết 3.000 cũng như anh mua có 5.000 chứ gì. Trời, cô tính kỳ quá, cô nói như vậy té ra tôi muốn đoạt của ông Bái Quân hay sao? Tại ổng năn nỉ quá đấy chứ, tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng Tý nó chết tới giờ, thật tôi hết muốn mua ruộng mua đất thêm nữa.
Mà mua thêm làm gì?
Tôi còn có 2 đứa con gái, mua cho nhiều đã ngày sau, dâng cho họ ăn, chứ ít gì đâu. Hương Chủ Khanh nghe nói như vậy thì cười mà đáp. Anh nói như vậy sao cho phải, con trai hay con gái gì cũng vậy, con nào thì cũng là con chứ, anh được 2 đứa con gái anh có phước biết chừng nào. Vậy chứ, vợ chồng tôi trời trời không có một chút con nào hết đây sao? Thà là không có con như là dượng vậy á cho nó xong, chứ có cái thứ con gái là cái giống gì. Đó, nhìn coi, con Diệu đó, thấy vợ chồng tôi mà chết rồi á, chia ruộng cho nó thì chồng nó đánh bài thua chừng 1 năm á, là tiêu hết chứ gì. Còn con Thục nữa, chừng nó có chồng đây á, thì chắc cũng vậy thôi. Bà Hội Đồng nãy giờ ngồi lặng thinh, chừng bà nghe chồng phiền con, bà mới nói.
Khéo nói dữ không? Con Thục rồi sao?
Tại mình gả con Diệu, mình lựa cái thứ đồ gì đâu á. Nó nói mới vậy, rồi mình lại đổ thừa cho con. Còn lựa sao nữa? Anh Chủ Khoán là người giàu có lớn, ảnh giàu có còn hơn mình. Gả con nữa thì mình lựa như vậy thì chứ biết lựa làm sao nữa. Thấy thằng con ảnh nó nhỏ nhẹ dễ thương quá, mình tưởng nó tử tế, nên mình mới gả. Ai dè, ảnh khuất rồi thì là nó sanh tâm phá của, sao rồi đó mà mình không cản tôi, rồi bây giờ mình lại nói tại tôi nữa.
Tôi là đàn bà, sao tôi cản mình được?
Sao lại không được? Chẳng bằng mình thấy anh xui vào mà có một đứa con, mình cũng muốn cho con Diệu ăn cái gia tài đó. Nên mình xúi thêm đặng cho tôi gả.
Bà Chủ Khanh nghe hai vợ chồng tại hội đồng cãi vã với nhau, thì bà cười ngất và can rằng.
Thở thôi đi, việc đã lỡ rồi, bây giờ ông lại đổ cho bà, rồi bà lại đổ cho ông. Trời ơi, làm chi nữa, không biết chừng tại mạng số con Diệu nó phải cực, nên trời mới khiến nó như vậy. Mà việc này anh hai chị hai đều có lỗi hết thảy.
Gả con á, thì người ta phải lựa chỗ nhân, chỗ nghĩa, chứ sao lại lựa chỗ giàu, chỗ có thôi. Nhân nghĩa thì mới bền, chứ ruộng đất thì có bền ở đâu.
Anh Chủ Khoán giàu, nhưng mà không biết chừng tại anh ăn ở bất nhân, nên trời mới khiến cho con anh nó phá tan sự nghiệp của ảnh.
Thật, ơi sao tôi tức là tôi không có con, chứ nếu trời cho tôi có con, tôi gả. Tôi lựa hẳn hồi lắm.
Bà Hội Đồng cười và hỏi.
Sao? Đâu cô lựa cách nào đâu, cô nói cho tôi nghe thử coi.
Nè, trước hết mình phải chọn thằng rể cho nó có học thức. Bởi vì đời nay nếu không có học thì thua sút người ta lắm. Mà có học thức xong cũng phải có nhân nghĩa mới được. Bởi vì học thức mà không nhân nghĩa thì tự nhiên là ác thôi.
Chọn được hai điều đó rồi thì phải xem hình dốc thằng rể cho nó mạnh dạn, bởi vì mình mà có gả con cho cái đứa bạc nhược thì con mình nó trọn đời phải đi nuôi bệnh hoài. Mà nó sanh con thì cũng bằng ngón tay út tay cái, còn khổ nữa. Đó, chọn rể đó là phải chọn sơ sơ như vậy, không cần giàu nghèo, không cần sang hèn, nghèo hèn mà nó ở phải thì xin lỗi nha, gấp trăm giàu sang mà ở quấy ở hư đó. Thì cô nói nghe, cũng nghe phải đó, mà thiệt tôi gả con Diệu, vợ chồng tôi cũng có dụng tính. Ơi, thôi còn con Thục đó, tôi giao cho cô lựa, cô gả giùm cho tôi đi. Ý, vậy, chị muốn gả nó cho hạng người nào? Cái ý chị sao? Thì cô lựa chỗ nào phải, thế mà cô ưng ý thì tôi xui lòng thôi. Không, lựa chỗ phải thì đã đành rồi, nhưng mà chỗ phải thì cũng theo thế, nhà giàu thì cũng có cái phải, mà làm quan thì cũng có cái phải. Vậy chứ con nhà giàu với người làm việc quan thì chị muốn lựa chỗ nào? Đi thôi đi, tôi thất kinh con nhà giàu quá rồi. Tôi muốn gả con Thục cho mấy thầy, đặng nó tưng tiêu khỏe thân đó. Thầy hội đồng trợn mắt nói rằng, cha chả, muốn mang quạ đó. Gả con cho nhà giàu, giàu nó có phá của thì nó còn có của để cho phá. Chứ gả cho mấy thầy họ không có của sẵn, thì họ phá cái gia tài của mình cho bà coi. Bà hội đồng quýt chồng mà đáp, xí, mình không có giỏi cái gì nó mà cãi vô. Trời ơi, mình gả con Diệu rồi, thì tới phiên con Thục. Nói thiệt cái tôi không có cho mình xía vô nữa đâu mà mình nói. Bà nói dứt lời liền đứng dậy bỏ đi xuống nhà dưới. Thầy hội đồng nghĩa thường bị vợ mắng quen rồi, nên thầy không biết mắc cỡ. Thầy ngó Hương chủ khanh mà nói, ôi trời ơi, nói cho nghe chơi vậy thôi chứ ai gả chỗ nào lại không được. Tôi không có cần gì nữa đâu. Từ ngày thằng Tý nó chết rồi á, tôi rủ liệt tay chân à. Hết kể việc gì nữa. Chán lắm rồi. Có được một chút con trai mình mừng hết sức. Tính để gia tài cho nó đặng ngày sau nó nối nghiệp mà cúng bái ông bà. Nó giận, nó chết đi. Còn thứ con gái là người dân. Nghĩa lý gì? Bà chủ khanh nghe anh than như vậy, thì bà ngó chừng chị dâu, thấy chị đứng dưới bếp, bà bèn nói nho nhỏ rằng, dạ thằng Tý nó chết đó thì không chừng lỗi tại anh á. Thầy hội đồng dây lại hỏi, sao? Sao mà tại tôi? Thì hồi trước anh cũng có một đứa con trai mà anh không biết thương, anh bỏ nó thân sơ thất sở. Thì tôi nghĩ chắc ông trời ổng giận anh đó, ổng không có cho anh có con trai nữa chứ làm sao. Thầy hội đồng chau mày lặng thinh một lúc rồi bồi hồi đáp, chuyện chơi qua đường làm sao mà mình chắc nó là con của mình được. Từ hồi đó đến bây giờ chứ tôi hỏi thiệt anh có gặp nó lần nào không? Không, tôi có thấy hồi nhỏ đó nha. Tôi nói thiệt nha, cái mặt nó giống hệt anh à, như khuôn đúc luôn. Cô khéo bày đặt chuyện. Trời, tôi nói thiệt chứ ai thèm đặt chuyện làm chi ông? Chứ làm chi hồi đó anh nhìn nó đi, anh đem nó về nuôi. Bây giờ thì anh cũng có con trai như người ta. Nó coi sóc việc nhà cho anh, sao nó phụng sự ông bà, nghĩ coi có phải tiện hay không. Trời ơi, nhìn bất tử vậy sao được, chắc là con của mình đâu mà nhìn. Mà nhìn rồi má bề trẻ nó sanh giặc tôi chịu sao nổi. Ôi, sanh giặc cái gì? Anh nhìn con mà thôi, ai biểu anh nhìn mẹ nó làm chi mà sanh giặc. Tôi tức quá đi. Tôi biểu ông chủ tôi, ông cưới vợ bé đặng nó đẻ con cho tôi nuôi mà ông không chịu đấy chứ. Nếu mà ông có con như vậy thì tôi rước về tôi nuôi liền. Hương chủ khanh nghe vợ nói như vậy thì ông vuốt sâu mà nói. Ôi, vợ bé vợ mộn mà làm gì? Trời cho mình có con thì mình nuôi,
bằng không cho thì thôi, có con rồi thì nó mà hư nha, khổ cho mình á, có ích lợi gì đâu.
Bà chủ ngó chồng mà đáp, có con sao lại không ích?
Ông nói kỳ dữ à. Trời trời như mình đây nè, ngày sau mà vợ chồng mình chết rồi nha, chó nó bươi mã ra cho ai đâu mà rẫy.
Ôi thì rẫy cũng vậy mà không rẫy cũng vậy. Phải chết rồi thì thôi chứ bà.
Thầy hội đồng ngồi suy nghĩ thế nào không biết, mà vợ chồng hương chủ đương cãi nhau như vậy, thầy lại xen vô hỏi bà chủ.
Cô biết mấy năm nay tụi nó đi đâu không?
Tụi nào?
Thì tụi cái tuần bưởi đó.
Ôi nó đi đâu mất 20-30 năm nay, ai mà biết, tôi có hỏi thăm làm chi.
Mà, bộ anh muốn tìm hay sao?
Nhưng mà nếu anh thật muốn á, thì để tôi hỏi thăm cho.
Thôi 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 thôi, tôi hỏi cho biết chơi vậy chứ tìm làm giống gì.
Trời ơi, tụi nó mọi rợ du côn quá mà.
Thầy hội đồng mới nói tới đó, kế bà hội đồng dưới bếp đi lên, thầy lật đật bỏ chuyện đó mà bắt qua chuyện mùa màng ít câu, rồi mời em rể lên nhà trên chơi. Đến trưa, chồng của cô Hai Diệu là cậu Thôn Kỉnh ra tới. Cậu đi một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, cậu bịch khăn đen bằng áo dài, do cậu cầm tay bánh mà đi, chứ không có chauffeur. Cậu chạy thẳng vô sân, kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bao áo, sửa khăn đen, thủng thẳng đi vô nhà. Duy có vợ chồng Hương Chủ Khanh mừng sở hỏi thăm mà thôi, còn vợ chồng thầy hội đồng Nghĩa thì không thèm hỏi. Thậm chí cô Hai Diệu cũng làm lơ, bồng con đi bét xuống nhà dưới. Tá Điền thấy tình chủ nhà đối với rể, họ phải hùa theo ý đó, nên họ chào hỏi lơ là cầm chừng mà thôi. Thôn Kỉnh gặp cảnh khó khăn dường ấy, nhưng vì cậu nghĩ cậu có tội xài phí, song cậu xài là xài tiền của cậu, chứ cậu không xin cha mẹ vợ đồng nào. Bởi vậy cậu không ái ngại chi hết. Cứ đàng hoàng tỉnh táo như thường, cậu kéo ghế mà ngồi rồi lấy thuốc ra, đốt hút. Bà hội đồng ngồi dưới nhà cầu với bà chủ, bà dòm lên thấy rễ thì bà ghét lắm, nên bà nói với bà chủ.
Thứ đồ khốn nạn, hết ruộng hết đất rồi còn không lo, cũng cứ chân diện xe hoài à. Nếu mà con Thục mà nó có chồng cũng như con Diệu vậy nữa thôi trời ơi, chắc là tôi hết kể cái sự nghiệp này rồi á.
Không việc gì chị phải lo.
Chị để cho tôi đi, tôi kiếm chỗ tôi gả con Thục cho chị coi.
Ừ, cô làm ơn cô lựa giùm thử coi, chứ để ổng ở nhà đây ổng lựa cái thứ đồ phá của nữa rồi mang khốn à.
Chị cứ để đó mặc tôi lo liệu.
Vợ chồng Hương Chủ Khanh ở tới chiều bữa sau mãn đám dỗ rồi mới về. Thôn Kỉnh cũng ở, nhưng mà cậu lên bồng con được ít lần chứ không nói chuyện với vợ được tiếng nào hết. Hội tề làng Vĩnh Lợi đương nhóm, hương chức lớn nhỏ đều có đủ mặt ở trong nhà việc. Thôn trưởng viên đọc cho hội tề nghe một lá trát của quan chánh bố dạy làng dọn dẹp nhà việc cho quan kinh lý Võ Văn Hai ở mà đo điền thổ trong làng. Phải cấp dân cho quan kinh lý dùng và phải mướn xe hoặc ghe cho quan kinh lý đi đo đất. Hương Chủ Khanh nghe đọc trát rồi kêu Hương Bộ chậm và Hương Thân cao mà hỏi coi có truyền rao cho các điền chủ cấm trụ đá theo ranh, y như lệnh của quan chánh bố dạy hôm tháng trước hay không? Hương Bộ và Hương Thân đều nói đã có truyền rao đầy đủ các ấp, và điền chủ cũng đã phân ranh rồi hết. Hương Cả Chí tuổi gần 70, ông ngồi trên bộ ván giữa và ngoái trầu nói rằng,
làm quan thì họ tới làng khó lòng lắm. Thằng Thôn, mày phải lo sắp đặt cho tử tế nha. Mày đừng để lôi thôi cái người ta chạy tờ rồi làng bị quở nha, thì mệt lắm à.
Thôn viên đứng dậy đáp, bẩm cả, tôi sắp đặt rồi hết, nhà việc của mình rộng, quan kinh lý ở thì ngủ cái phòng bên này nè, còn làm việc thì làm tại căn giữa này được, có một điều khó liệu là nhà khói của làng đương dở làm lại, thì... chỗ đâu mà nấu ăn cho quan kinh lý?
À, cái đó mà khó dữ à. Bây giờ tính sao đây?
Và bẩm cả, để chừng quan kinh lý lên tới đó, tôi tỏ việc đó cho ngài hiểu, coi ngài định lẽ nào, như ngài buộc phải có nhà bếp thì mình mình phải mướn đỡ một căn phố chứ biết làm sao.
Còn cái phố nào trống không?